Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bày tỏ ân sủng Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Này anh thấy không, trình bày Tốp ca.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là ca khúc Này anh thấy không trình bày tốp ca. Và bây giờ là bài Bày tỏ ân sủng Chúa. Cơ đốc nhân là những người tiếp nhận ân sủng Chúa, nhưng cũng là những người có thể bày tỏ ân sủng đó cho cộng đồng, kể cả cộng đồng hội thánh và cộng đồng thế tục bên ngoài hội thánh. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 17 như sau: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ khiêm nhượng mềm mại nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Côlôse chương 3, câu 12 đến câu 17. Cơ đốc nhân là người Đức Chúa Trời tuyển chọn, là người thánh, được Đức Chúa Trời yêu quý, cho nên phải sống xứng đáng với những phẩm tính và những đặc ân này bằng cách sống bày tỏ lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục và tha thứ. Những cách thể hiện trên sẽ đem người ta đến gần Chúa, khiến cho danh Chúa được tôn cao giữa vòng loài người. Đức Chúa Trời có thể dùng uy quyền của Ngài khiến cho con người tôn kính Chúa, nhưng thông thường hơn, Ngài ban cho con dân Chúa đặc ân dùng cuộc sống nhu mì khiêm nhường, đầy lòng nhân từ thương xót để phản ánh những mỹ đức của Chúa và qua đó khiến cho người ta tự nguyện đến với Chúa. Mặt khác, cuộc sống thánh khiết nhân từ khiêm nhường với tinh thần sẵn lòng tha thứ là kết quả của một cuộc sống được Chúa tái tạo biến đổi, không do công đức hay do cố gắng riêng. Đây là cuộc sống có năng quyền của Chúa được thể hiện ra do mối tương giao thường xuyên mật thiết với Chúa. Phương tiện để những người thuộc về Chúa liên kết gắn bó với Chúa là lời kinh thánh, là những giờ cầu nguyện, là những buổi biệt riêng thờ phượng Chúa, là tinh thần cầu nguyện không thôi trong thói quen hướng lòng, hướng mọi suy nghĩ đến Chúa thường xuyên, ngay cả những lúc bận rộn với sinh kế, với những bổn phận phải làm những công việc hàng ngày. Khi lái xe, lúc làm vườn, làm bếp, thậm chí trong nhiều thì giờ vụn vặt và trong những công việc linh tinh khác, người tin kính Chúa vẫn có thể hướng lòng về Chúa chỉ để tạ ơn, để xin hướng dẫn hoặc đơn giản chỉ là để nhớ đến Chúa và giữ mối tương giao với Ngài. Thật ra tiến trình tương giao với Chúa trong cuộc sống thánh khiết khởi sự từ đức tin tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Đức tin đó là biến cố nối mạch để dòng điện mang sức sống phục sinh của Chúa truyền vào con người chúng ta, ban cho chúng ta năng lực sống cuộc đời mới, thánh khiết nhân từ yêu thương. Năng lực trong sự sống của Chúa khiến cho lòng ham mê thế gian trong chúng ta giảm dần, đến chỗ không còn ham mến thế gian nữa, mà hướng về các sự ở trên trời. Chính khi lòng chúng ta hướng lên trời, thì một tiến trình khác xảy ra song song, đó là bản ngã cũ sẽ bị loại trừ, bị tiêu diệt, bị bỏ đói, bị làm cho suy yếu. Bất cứ cơ đốc nhân thật nào ở trong tiến trình tăng trưởng cũng đều phải đồng thời ở trong tiến trình tiêu diệt bản ngã cũ. không có kế hoạch và quyết tâm tiêu diệt bản ngã cũ nằm mai phục trong chúng ta, cơ đốc nhân không thể tăng trưởng. Khi bản ngã không bị truy tìm và tiêu diệt, nó được an dưỡng và khi có cơ hội, nó sẽ vùng lên như những con vi trùng cốc trong cơ thể người nhiễm bệnh lao. Bình thường chúng sẽ nằm yên, nhưng khi sức khỏe chúng ta suy yếu, chúng sẽ đồng loạt trỗi dậy và bất ngờ tấn công để quật ngã bệnh nhân. Cám dỗ được mô tả là một cái bẫy. Rơi vào bẫy cám dỗ thế nào cũng bị thương vong. Trong các cuộc chiến tranh du kích, một trong những chiến thuật hữu hiệu gây thương vong là đào hầm trông trên đường di chuyển của địch quân. Những con đường dễ đi thường có hầm trông ngụy trang rất khéo và ở vào vị trí gần như buộc người lính trên đường di hành phải bước vào. Thí dụ như sau một thân cây to hay sau một tảng đá chắn ngang đường. Thông thường không ai cố xoạc chân bước qua thân cây lớn hay bước qua tảng đá, nhưng sẽ bước lên tảng đá rồi từ đó bước xuống. Hầm trông được tính toán đào ngay chỗ chân bước xuống, cho nên rất khó thoát. Người lính rơi xuống hầm trông nếu may mắn có đồng đội biết và có phương tiện tải thương thì mới sống. Người ta sẽ phải cưa bàn trông và khiêng cả người lính lẫn bàn trông về bệnh viện mới có đủ phương tiện giải phẫu để cứu chữa. Hình ảnh này cho chúng ta thấy hành trình cơ đốc nhân theo Chúa trên trần gian không phải là những ngày nhàn tản rong chơi chờ đi thiên đàng, nhưng thực sự là cuộc chiến từng ngày và trên đường đi của chúng ta đầy rẫy chông gai. Phương thức sứ đồ Phao-lô đưa ra cho cuộc sống khôn ngoan thỏa nguyện bao gồm những điểm như sau. Thứ nhất, ý thức mình là người thánh được Đức Chúa Trời yêu mến chọn lựa biệt riêng cho Ngài, cho nên cần phải giữ cuộc sống thánh khiết xứng đáng với ơn gọi và địa vị đó. Tuy nhiên, đó không phải là cuộc sống tiêu cực trốn đời, sống trong tháp ngà, nhưng là cuộc sống dấn thân vào cộng đồng trong tinh thần khiêm nhu hạ mình, đầy lòng thương cảm, nhịn nhục, chịu đựng, tha thứ và yêu thương như gương mẫu của Chúa cứu thế. Thứ ba, lời Chúa giữ vai trò thiết yếu của cuộc sống khôn ngoan như lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Thứ tư, giữ mối tương giao thường xuyên không gián đoạn với Chúa qua sự thờ phượng Chúa chung với hội thánh và trong đời sống riêng. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như đã nói, cuộc sống cơ đốc nhân trên trần gian thực sự là một cuộc chiến với thế gian, với bản ngã và với ma quỷ, nhưng không phải vì thế mà chúng ta luôn luôn phải sống trong căng thẳng. Trái lại, đó phải là những ngày thánh vui vẻ đầy tiếng ngợi ca và cảm tạ. Theo Chúa không phải là cuộc sống nhàm chán đơn điệu, nhưng là một cuộc phiêu lưu kỳ thú với Chúa mỗi ngày. Nếu thực sự chúng ta tha thiết muốn đi với Chúa, Ngài có thừa khôn ngoan và kiên nhẫn đưa chúng ta đến những nơi kỳ diệu mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và cuộc đời chúng ta sẽ là những ngày đầy hứng khởi. Chúng ta sẽ kinh nghiệm như sứ đồ Phao-lô, sống hay chết không còn là vấn đề nữa, vì lúc nào cũng được đi bên Chúa, lúc nào cũng ở trong mối tương giao với Chúa. Lần hồi, chúng ta sẽ thấy đời sống mình được nâng cao, trong sáng, thánh khiết, có lý tưởng, có hy vọng tương lai. Tâm tính chúng ta được biến đổi trong sạch, thánh khiết, kiên nhẫn, hiền hòa. Và đó chính là những phần thưởng cụ thể cho những người sống ở trong ân sủng Chúa. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.